Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 11 tháng 1 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hơn 670 vụ án được các ban chỉ đạo địa phương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đưa vào diện theo dõi chỉ đạo sau hơn một năm thành lập.
Xác minh tài sản của hơn 8.500 cán bộ, 6 người bị kỷ luật vì kê khai không trung thực.
Cục Cảnh sát Giao thông ra quân cao điểm xử lý vi phạm trên quốc lộ 1 dịp Tết.
Trung Quốc kêu gọi toàn lực thúc đẩy ngừng bắn và xung đột ở dải Gaza. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ban Nội chính Trung ương cho biết, trong năm 2023, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tiến hành 212 cuộc kiểm tra giám sát, chỉ đạo khẩn trương thanh tra kiểm tra các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Trung ương và các cơ quan chức năng ở Trung ương, điển hình như thanh tra việc thực hiện một số gói thầu, dự án liên quan đến tập đoàn FLC, công ty cổ phần tiến bộ quốc tế AIC, kiểm tra, xử lý các vi phạm liên quan đến các vụ án xảy ra tại công ty Việt Á, các tập đoàn FLC, Tân Hoàng Minh, Vạn Thịnh Phát, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao, Cục đăng kiểm, Bộ Giao thông Vận tải. Các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã đưa 260 vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực vào diện theo dõi chỉ đạo. Như vậy, tính từ khi thành lập đến nay, sau hơn một năm đã đưa 679 vụ án vụ việc vào diện theo dõi chỉ đạo. Đáng chú ý, các cơ quan chức năng ở địa phương đã khởi tố mới 763 vụ án, hơn 2.000 bị can về tham nhũng, tăng gần 2 lần so với năm 2022.
Thanh tra Chính phủ cũng vừa công bố thông tin về kết quả công tác ngành thanh tra năm 2023, trong đó có kết quả xác minh tài sản thu nhập. Theo đó, năm 2023, toàn ngành thanh tra đã triển khai hơn 7.600 cuộc thanh tra hành chính và hơn 193.700 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua đó phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 257.000 tỷ đồng và 616 ha đất, trong đó kiến nghị thu hồi hơn 188.000 tỷ đồng và 166 ha đất, chuyển cơ quan điều tra xem xét xử lý 497 vụ, 490 đối tượng. Vẫn theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2023 có hơn 328.700 người đã thực hiện kê khai tài sản, thu nhập. Hơn 8.500 người được xác minh việc kê khai tài sản, thu nhập, 6 người bị kỷ luật do kê khai tài sản thu nhập không trung thực. Ngoài ra, 42 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng đã bị xử lý kỷ luật. Cơ quan chức năng cũng phát hiện tổng số 114 vụ việc, 176 người tham nhũng và liên quan đến tham nhũng. Trong đó phát hiện qua hoạt động kiểm tra nội bộ 22 vụ 35 người, qua hoạt động thanh tra kiểm tra là 54 vụ 97 người, qua giải quyết khiếu nại tố cáo 38 vụ 44 người.
Tổng cục thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, năm 2023, Tổng cục thi hành án dân sự đã thi hành xong hơn 83% về việc và hơn 46% về tiền trên tổng số có điều kiện thi hành. Thu hồi tài sản trong án kinh tế tham nhũng tăng gần 30% về tiền so với năm 2022.
Cục Cảnh sát Giao thông vừa thông tin về kế hoạch thực hiện cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý vi phạm dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo đó, trong thời gian từ nay tới ngày 9 tháng 3, Cảnh sát Giao thông toàn quốc sẽ phối hợp cùng các lực lượng công an tập trung lực lượng, phương tiện để thực hiện đợt cao điểm với mục tiêu phòng ngừa và xử lý vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, hạn chế ùn tắc, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên các tuyến giao thông. Cảnh sát sẽ kiên quyết xử lý vi phạm nồng độ cồn, chất ma túy và các hành vi khác là nguyên nhân dẫn đến tai nạn như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, chở hàng quá tải, quá số người quy định.
Mô hình dự báo giá xăng dầu của Viện Dầu khí Việt Nam cho thấy, tại kỳ điều hành hôm nay 11 tháng 1, giá dầu bán lẻ tăng nhẹ và Liên Bộ Tài chính Công Thương có thể tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu ma rút ở mức 300 đồng 1 kg. Cụ thể, giá xăng bán lẻ trong nước có thể điều chỉnh không đáng kể, đưa giá xăng về quanh mức 20.926 đồng một lít đối với xăng RON 92 và 21.914 đồng một lít đối với xăng RON 95. Trong khi đó, giá dầu diesel tăng lên mức 19.677 đồng một lít, giá dầu hỏa 20.268 đồng một lít, giá dầu ma rút 15.813 đồng một lít. Cũng theo dự báo, kỳ này Liên Bộ sẽ trích lập quỹ bình ổn giá đối với dầu ma rút ở mức 300 đồng 1 kg.
Theo số liệu mới nhất của Cục Hàng không, tổng số chuyến bay dịp Tết Nguyên đán năm nay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Trong đó, số chuyến bay nội địa dự kiến đạt 24.200 chuyến, tăng 2% so với cùng kỳ và 27% so với lịch bay nội địa bình thường đang khai thác. Tuy vậy, một số chặng bay được dự báo lượng đặt chỗ cao vẫn không hạ nhiệt về giá. Khi đến thời điểm này, giá vé máy bay trên các chặng này vẫn dao động quanh mức 6,5 đến hơn 7,5 triệu đồng. Một số chặng bay chỉ còn vé hạng thương gia với giá gần 10 triệu đồng một chiều.
Tiếp theo là các tin tức thời sự quốc tế. Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay khi có những bằng chứng cho thấy triển vọng lạm phát ổn định phù hợp với mục tiêu 2%. Đây là khẳng định của nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB Villeroy de Ganhau. Trong bài phát biểu năm mới truyền thống, ông Villeroy cho biết ECB sẽ đưa các quyết định điều chỉnh lãi suất dựa trên cơ sở dữ liệu thực tế và sẽ không vội vàng. Ông nói rõ ECB sẽ cắt giảm tỷ lệ lãi suất trong năm nay khi triển vọng lạm phát được giữ vững ở mức 2% với dữ liệu hiệu quả và bền vững. Tháng 10 năm 2023, ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất, chấm dứt chuỗi 10 lần tăng liên tiếp với mức tăng tổng cộng 4,5 điểm phần trăm kể từ tháng 7 năm 2022 để đối phó với lạm phát đỉnh 10,6%.
Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết các lực lượng nước này và Anh đã bắn hạ 21 thiết bị bay không người lái và tên lửa do lực lượng Houthi ở Yemen ngày 9 tháng 1 phóng về phía nam Biển Đỏ nhằm vào các tuyến đường vận tải biển quốc tế. Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ, lực lượng của hai nước đã bắn hạ 18 thiết bị bay không người lái, 2 tên lửa hành trình chống hạm và 1 tên lửa đạn đạo chống hạm. Đây là vụ tấn công thứ 26 của Houthi nhằm vào các tuyến đường vận chuyển thương mại ở Biển Đỏ kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023. Chưa có báo cáo về thương tích hay thiệt hại nào sau vụ việc trên.
Phát biểu tại cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về vấn đề liên quan đến việc sử dụng quyền phủ quyết ngày 9 tháng 1, Phó đại diện thường trực của Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết, Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế tập trung mọi nỗ lực thúc đẩy ngừng bắn và chấm dứt xung đột ngay lập tức ở giải Gaza. Việc thực hiện ngừng bắn ngay lập tức là lời kêu gọi chung của cộng đồng quốc tế và là yêu cầu cơ bản nhất để khôi phục hòa bình. Tuy nhiên, Hội đồng Bảo an hiện vẫn chưa thể đạt được sự đồng thuận về việc kêu gọi ngừng bắn, chấm dứt xung đột. Ông Cảnh Sảng cũng nhấn mạnh, đến nay cuộc xung đột đã khiến hơn 23.000 người thiệt mạng và khiến gần 90% dân số ở giải Gaza phải di tản. Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng các cuộc tấn công quân sự, ngừng trừng phạt người dân và tạo điều kiện cần thiết cho các cơ quan thực hiện hỗ trợ ở giải Gaza.
Theo báo Mỹ Politico ngày 9 tháng 1, các quan chức Hungary đã đặt điều kiện để không phủ quyết gói viện trợ trị giá 50 tỷ euro của EU dành cho Ukraine. Cụ thể là số tiền này sẽ được phân bổ trong thời gian 4 năm và phải được đem ra đánh giá hàng năm, trải qua các cuộc bỏ phiếu thông qua để xem xét có được cấp tiếp hay không. Bên cạnh đó, quan chức EU lo ngại Thủ tướng Orbán có thể mở rộng sức ảnh hưởng hơn nữa đối với EU nếu Hungary đảm nhận chức chủ tịch luân phiên EC và dự kiến chủ tịch EC Charles Michel rời khỏi vị trí này vào cuối năm nay. Một kịch bản như vậy có thể xảy ra nếu các nhà lãnh đạo EU không nhanh chóng tìm ra người thay thế ông Michel, mở ra cơ hội cho Thủ tướng Orbán tiếp quản EC từ tháng 7 đến tháng 12.
Chính phủ Peru ngày 9 tháng 1 đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực biên giới phía Bắc với Ecuador nhằm ngăn chặn xung đột bạo lực. Thủ tướng Peru Alberto Otarola cho biết tình hình xung đột bạo lực gia tăng tại khu vực do hoạt động của các nhóm tội phạm đến từ quốc gia láng giềng. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp cho phép huy động bổ sung lực lượng quân đội đến khu vực để hỗ trợ hoạt động của cảnh sát quốc gia. Trước đó, Tổng thống Ecuador cũng đã ban hành một sắc lệnh đưa 22 băng nhóm tội phạm vào danh sách tổ chức khủng bố sau khi một băng đảng xã hội đen có vũ trang bất ngờ tấn công vào trường quay và khống chế nhân viên của một đài truyền hình lớn ở Ecuador khi đang phát sóng trực tiếp vào ngày 9 tháng 1.
Ngày 9 tháng 1, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc đã bày tỏ quan ngại về việc hàng chục nghìn người Sudan vượt biên giới sang Nam Sudan để tránh xung đột. Theo Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, trong 3 tuần qua đã có hơn 50.000 người vượt biên giới Sudan và hàng nghìn người đang chờ ở khu vực biên giới để vào Nam Sudan. Thống kê cho thấy kể từ khi bắt đầu nổ ra xung đột ở Sudan vào hồi tháng 4 năm 2023, gần 500.000 người dân nước này đã sang Nam Sudan. Theo số liệu do Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc công bố vào tháng 12 vừa qua, khoảng hơn 12.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ khi bùng phát xung đột giữa lực lượng vũ trang Sudan và nhóm bán quân sự lực lượng hỗ trợ nhanh ở thủ đô Khartoum.
Tiếp theo là các tin tức thể thao sáng. Theo tờ Sky Sport của Đức, Eric Dier hiện là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của Bayern Munich sau khi Radu Dragusin chấp nhận đến Tottenham thay vì hùm xám. Hiện Bayern đã đạt thỏa thuận miệng với Spurs với mức phí chuyển nhượng khoảng 4 triệu euro, nhưng hai bên vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng.
Trên trang chủ, Sevilla thông báo đã hoàn tất thương vụ mượn tiền vệ Lucien Agoumé từ Inter Milan. Sao trẻ người Pháp sẽ thi đấu cho Sevilla đến hết mùa giải. Hợp đồng cho mượn bao gồm tùy chọn mua đứt trị giá 8 triệu euro.
Theo Vichai, Real Madrid chuẩn bị tham gia cuộc đua giành chữ ký của trung vệ Ousmane Diomande của Sporting Lisbon. Đây là trung vệ thứ hai được Los Blancos quan tâm trong ít ngày gần đây.
Sau Joshua Kimmich, Paris Saint-Germain tiếp tục đưa trung vệ Dayot Upamecano vào tầm ngắm. Tuy nhiên, cơ hội để đội chủ sân công viên các hoàng tử sở hữu chữ ký của Upamecano gần như không có bởi trung vệ người Pháp đang là trụ cột hàng thủ hùng sám mùa này.
Trên trang chủ, Tottenham thông báo đã hoàn tất thương vụ mượn tiền đạo Timo Werner từ RB Leipzig. Hợp đồng giữa chân sút người Đức và Spurs kéo dài đến hết mùa giải này. Nếu thể hiện tốt, Werner có thể được Tottenham mua đứt với giá từ 15 đến 19 triệu euro.
Theo Fabrizio Romano, Leonardo Bonucci đã đạt thỏa thuận cá nhân với Fenerbahce và sẽ bay đến Thổ Nhĩ Kỳ để ký hợp đồng với câu lạc bộ này vào hôm nay với tư cách cầu thủ tự do. Như vậy, trung vệ người Italia đã chấm dứt hợp đồng với Union Berlin, giao kèo đáng lẽ kéo dài đến hết mùa giải này.
Theo AS, Aston Villa có thể bán tiền vệ Coutinho cho LA Galaxy trong trường hợp tiền vệ này bị đội bóng Anduhan của Qatar trả lại. Nếu thương vụ này xảy ra, Coutinho có thể tái ngộ người đồng đội cũ Lionel Messi và cả Jordi Alba, Sergio Busquets và Luis Suarez.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối của bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời biên tập viên Tiến Tú.
Cảm ơn biên tập viên Khánh Thư. Thưa quý thính giả, đêm qua và sáng nay, những sóng lạnh ở phía Bắc vẫn tiếp tục dồn thêm xuống nước ta. Vì thế, khu vực Bắc Bộ vẫn còn xuất hiện những cơn mưa rào. Trong ngày hôm nay, Bắc Bộ sẽ vẫn duy trì tình trạng mưa nhỏ, mưa phùn gần như suốt cả ngày, nền nhiệt đi ngang trong khoảng 18-19 độ đến 21-22 độ. Ở miền Trung, hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mây nhiều cùng với mưa nhỏ, nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 22-23 độ. Trong khi đó, vùng từ Hà Tĩnh trở xuống đến Quảng Ngãi ít chịu tác động của không khí lạnh. Vì vậy, ở khu vực từ Hà Tĩnh xuống đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ dao động từ 24 đến 27 độ. Còn từ Đà Nẵng xuống đến Quảng Ngãi, nhiệt độ là 27 đến 28 độ. Bình Định, Phú Yên, nhiệt độ khoảng 29 độ. Còn Khánh Hòa xuống đến Bình Thuận, trời có nắng cả ngày, nên nhiệt vẫn cao từ 30 đến 32 độ. Ở các tỉnh thành phía Nam hôm nay tiếp tục là một ngày khô ráo ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ sẽ vẫn cao từ 28 đến 31 độ, còn ở khu vực Nam Bộ là từ 33 đến 34 độ. Một số điểm có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao 35 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.